Chương 15. Huyền Trân thức dậy muộn sau một đêm trăn trở mộng mị. Nàng biết ngày mai Đoàn Dữ Hài sẽ bắt đầu chuyến Nam Du. Những tháng ngày qua đối với nàng thật tươi đẹp và hạnh phúc. Nàng có thể nói chuyện thao thao bất tuyệt với họ Đoàn. Đôi lúc nàng cảm thấy giữa nàng và tên Thâm Tri Chính Sự có những điểm chung và thông hiểu nhau. Nàng đã xem y như người tri âm tri kỷ. Nàng thấy mình hòa hợp với y trong từng lời ăn tiếng nói, từng ý nghĩ. Họ Đoàn hay chữ giỏi thơ, lại hiểu biết rộng và ứng đối nhanh. Nàng muốn làm thơ để tiễn chân y trước lúc lên đường đi sứ Chim Thành. Nàng muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với một bậc anh tài. Nàng mong họ Đoàn hiểu nỗi lòng của nàng. Nhưng kỳ thực, nàng chẳng sao giao bút được. Đã mấy lần Kim Chi Ngọc Diệp đứng kề bên, nhúng đầu bút vào nghiên mực đưa cho nàng, thì cũng mấy lần nàng gieo mấy nét sổ rồi dò nát tờ giấy đưa cho chúng dứt đi. Nàng khó chịu xua hai nữ tỳ thân cận ra ngoài, rồi tự giam mình trong thư phòng vắt óc suy nghĩ. Cuối cùng nàng đành gác bút nghiêng rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Bọn cung nhân giật nàng dậy đưa về buồng mà nàng cũng chẳng hay. Đến sáng tỉnh dậy chưa kịp chải đầu vuốt tóc mới hay Đoàn Nhữ Hài đã lên đường Nam Du được gần một canh giờ. Cả hoàng cung đều tham gia lễ tống tiễn y lên đường bình an vô sự, mã đáo thành công. Có nhiều người đã làm thơ, viết văn, ca ngợi và chúc mừng Viên Tham Tri Chính Sự. Trong đó, Huyền Trân đặc biệt chú ý đến một bài thơ mà nội dung và ý nghĩa hệt như tâm tư của nàng. Một bài thơ tiễn biệt một người ra đi mà thực là một bài thơ tình lãng mạn, kín đáo. Nàng có thể dễ dàng nhận ra được ý đồ của tác giả vì nàng đang ở trong tâm trạng và hoàn cảnh như thế. Hỏi ra mới biết tác giả không ai xa lạ mà chính là người em của nàng, công chúa Minh Trân. Sao nàng không thể viết ra được như thế, mặc dù nàng cũng hay chữ và nhạy cảm không thua kém gì Minh Trân? Hay là Minh Trân đã hiểu được tâm sự thầm kín của nàng? Huyền Trân có bao giờ thổ lộ tâm can của mình? Giả lại, ai cũng biết nàng đang mang trong lòng ý nguyện về làm vợ Mân Dương, làm tròn trách nhiệm của một người con đối với hoàng tộc và quốc gia Đại Việt. Nàng không lúc nào quên nhiệm vụ cao cả này. Vậy dù nàng có ngưỡng mộ người nho sinh họ Đoàn, cũng không thể nào nói ra được. Này thấy có người hiểu được lòng mình, nên nàng mừng lắm. Người ấy lại là đứa em hay thơ giỏi chữ của nàng. Nàng quyết dành một ít thời gian quý báu để gặp Minh Trân. Đã lâu nàng không nói chuyện riêng tư hay chuyện phím với bất kỳ ai. Thế nào hôm nay nàng cũng nói cho cạn lòng cạn ý. Minh Trân đón Huyền Trân ngay tại thư phòng của mình. Huyền Trân có cảm giác như nơi đây nhuốm đầy thơ ca và mộng mị. Trước đây, Minh Trân vẫn hay làm thơ, thơ về trăng hoa tuyết nguyệt, tùng cúc trúc mai. Thiên nhiên là chủ đề chính trong thơ của nàng, công chúa lãng mạn xinh đẹp. Nhưng Huyền Trân bắt gặp bên trong những bài thơ còn chưa rõ mực của Minh Trân đều thấp thoáng bóng dáng của một người nho sinh hào hoa phong nhã. Minh Trân đang yêu. Huyền Trân không biết tình yêu ấy có từ bao giờ, nhưng những bài thơ sao mà nồng nàn, da diết, mãnh liệt. Những cảm giác ấy như đang lướt qua miền tâm khảm của nàng. Nàng cũng đã trải qua nó. Huyền Trân cố nén cảm xúc vào tận đáy lòng. Nàng sợ lộ ra những trạng thái của cảm xúc, nên có khi đôi môi nàng run run, mắt nàng long lanh ứa lệ, đôi má nàng ửng hồng, tim nàng đập thình thịch. Nàng sẽ xấu hổ nếu lỡ Minh Trân nhận ra điều bí mật riêng tư của nàng. Trong khi Minh Trân vô tư nói hết những ý nghĩ sâu kín về một tình yêu cháy bỏng đối với Đoàn Nhữ Hài, đây là điều bất ngờ mà nàng chưa chuẩn bị về mặt tâm lý cho mình. Nó như đợt sóng triều chợt đến chợt đi. Sóng bắt đầu ở đâu cũng như tình yêu của em gái nàng đã có từ bao giờ. Nàng không hỏi thêm nữa vì nàng cảm thấy choáng váng và ngỡ ngàng vô cùng. Thay vì được thổ lộ tâm sự với Minh Trân, thì Huyền Trân lại nghe những lời thì thầm sâu kín từ một người khao khát tình yêu nhưng phải khóa chặt trong bốn bức tường. Nàng chẳng thể làm gì khác hơn là nở nụ cười gượng gạo rồi thoái lui về phòng. Nàng đi nhanh như chạy, như sợ Minh Trân sẽ nhận ra điều gì đó biểu hiện trên khuôn mặt và trong thâm tâm của nàng. Nàng vừa về khuê phòng thì đã ngã lưng lên giường. Bọn cung nhân bao quanh nàng chăm chăm nhìn nàng với vẻ lo lắng. Nàng bảo họ ra ngoài, chờ cho bọn họ đi ra, nàng lại ngã người xuống chiếc gối phụng. Nàng thấy toàn thân nóng rang, nàng tự mình cởi áo cho đỡ. Cái tin Huyền Trân bị ốm đã loan ra cả kinh thành. Ngay lập tức Y Miếu cử các cao lang vào phủ công chúa. Huyền Trân nằm bên trong, hai người cung nhân Kim Chi, Ngọc Diệp báo lại các triệu chứng của công chúa cho vị cao lang nghe, để ông này chẩn đoán bệnh mà bốc thuốc. Sau một hồi lắng nghe, vị cao lang bảo với Hương Nhu rằng: công chúa kinh mạch không đều, người hay lo nghĩ can hỏa bộc phát mà sinh bệnh. Nói xong, cắt đặt thang thuốc, bảo Hương Nhu sắc ngày uống 3 lần theo đúng liều lượng giờ giấc, dặn nghỉ ngơi tịnh dưỡng thì chóng khỏe lại. Hương Nhu làm theo lời cao lang. Cô chẳng những làm như lời dặn mà còn làm tốt công việc của một người am tường nghề thuốc. Nghe tin Huyền Trân ốm, Tiên Từ càng năng qua lại, bảo Hương Nhu và đám A Hoàng để mắt đến công chúa. Có rất nhiều người đến thăm nom và lo lắng cho nàng, trong đó có Minh Trân. Chẳng hiểu sao nàng lại để mắt đến Minh Trân nhiều hơn mọi người. Nàng công chúa tuổi trăng rằm đẹp như tiên nữ giáng trần, đôi mắt long lanh như giọt sương nép dưới đôi mày lá liễu, má lúm đồng tiền nở rộng bên đôi môi thơm hồng. Minh Trân rất đẹp, một nét đẹp cổ điển và thơ mộng. Minh Trân chính là nàng thơ. Huyền Trân biết Minh Trân thừa hưởng vẻ đẹp này từ Thượng Hoàng, và nàng cũng hiểu Minh Trân chứ không phải ai khác là người hợp với Đoàn Nhữ hài nhất. Hai tâm hồn thi thơ ấy thể nào cũng để lại cho đời những tuyệt tác thơ ca. Rồi nàng lại nhớ đến những tháng ngày cùng đàm luận với tên nho sinh họ Đoàn như là đồng môn bằng hữu, giờ đã trở thành kỷ niệm. Nàng bật cười nghĩ đến cái viễn cảnh họ Đoàn gọi nàng là tỷ tỷ. Nàng cảm thấy vui vui, tình yêu của Minh Trân dành cho Nhữ hài đã nhắc nhở nàng về nhiệm vụ trước mắt, nhắc nàng tiếp tục hoàn tất những gì còn lại trước khi họ Đoàn trở về báo tin chính thức thời gian nàng về với Mân Dương. Lúc nàng khỏi bệnh, Minh Trân đã làm thơ tặng nàng. Mọi người trong hoàng tộc đến chúc mừng nàng. Nàng không màng chi hết, nàng lại chuẩn bị đến thôn bà già để học tập. Nàng bỗng hứng thú trở lại với việc học hơn lúc trước rất nhiều. Nàng say sưa với những bài thơ chăm, những bản tụng ca, những bài minh trên bia ký. Nàng thấy yêu hơn cái màu trắng ngần của hoa đại, màu vàng chàm của chiếc áo kipay quấn quanh người phụ nữ trong thôn, cái màu hoa xương rồng khoe sắc bên chiếc chậu gốm Bát Tràng và tượng thần Apsara. Mặc dù không có Đoàn Nhữ hài, mặc dù Trần Khắc Chung có hôm đi có hôm không, cả Chiêu Văn Dương đôi lúc cũng không thể theo nàng vì còn bận việc triều đình. Huyền Trân cùng đoàn tùy tùng dẫn đến thôn bà già, đều đặn mỗi kỳ trăng 3 lần. Đôi khi nàng tự nhủ, giá như Đoàn Nhữ hài cùng học thì nàng sẽ nhanh chóng thành thạo hơn. Nhưng rồi nàng nghĩ, giá như tên tham tri chính sự ấy đừng bao giờ xuất hiện. Nàng cố quên và nghĩ đến Minh Trân và tình yêu thầm kín của em nàng. Rồi nàng cũng gạt được hình bóng tên nho sinh cao nhã ấy ra khỏi đầu khi y từ Chiêm Thành trở về. Y và Minh Trân đã có những đêm hò hẹn thơ mộng bên hồ Tây, hai tâm hồn thi ca lãng mạn cùng hòa hợp trong âm điệu của những dần thơ. Bên ánh trăng huyền diệu, mặt hồ trong sáng như gương, sóng liễu thơ mộng, đôi tình nhân trai tài gái sắc đã âm thầm cùng hòa nhịp trong cung bậc của thơ ca và tình yêu. Huyền Trân là người đầu tiên và cũng là người duy nhất biết được tình yêu của họ. Nàng chứng kiến và biết được tình yêu ấy ngày một sâu đậm và mặn nồng như thế nào. Huyền Trân vui khi thấy Minh Trân hạnh phúc. Nàng mãi mãi chung kín bí mật tình cảm với tên nho sinh họ Đoàn vào tận đáy lòng mình. Chuyến đi của Đoàn Nhữ hài mang lại những thành công chưa từng có trong lịch sử những cuộc bang giao giữa Chiêm Thành và Đại Việt. Xưa nay, sứ Đại Việt sang Chiêm Thành đều lạy chúa chăm trước, rồi sau mới mở chiếu thư. Nhưng khi Đoàn Nhữ hài vào chầu, y không lạy quốc vương Chiêm Thành mà bưng ngay chiếu thư để lên án, nói: từ khi sứ Thiên Triều mang chiếu thư của thiên tử sang, xa cách ánh sáng lâu ngày, nay mở chiếu thư, thực như trông thấy mặt thiên tử, thần phải lại chiếu thư đã, rồi mới tuyên đọc sao. Nói xong, y lập tức hướng vào tờ chiếu mà lại. Chế Mân không có ý gì quả trách, trái lại còn cảm phục tài trí và khôn khéo của Đoàn tham tri chính sự. Sau đó, Đoàn Nhữ hài xem xét địa thế của châu Ô, châu Lý. Theo lời y, đúng là xứ sở bồng lai tiên cảnh. Món quà đính hôn ấy chỉ có thể có từ bậc đế vương giàu sang phú quý và hào phóng như Mân Dương. Đoàn Nhữ hài nói hệt như Đức Điều Ngữ Giác Hoàng lúc người Du Nam trở về: xứ sở Chiêm Thành lắm sản vật và giàu sang, và hai châu Ô Lý được Mân Dương dâng cho Đại Việt để làm sính lễ ấy là chúng xinh đẹp và thơ mộng mà không đâu trên thế gian này hơn được. Rồi đây, đại việc của hoàng gia họ Trần sẽ vươn ra đến châu Ô và châu Lý, thênh thang ngàn dặm. Huyền Trân cảm nhận mọi điều nàng đã theo đuổi bấy lâu nay, không có gì là vô nghĩa cả. Đoàn Dữ Hài đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà y được giao phó. Còn nàng, nàng phải hoàn thành sứ mệnh cao cả này. Dạo này, nàng không ngủ được. Người đàn ông mà nàng chấp thuận làm chồng, người đàn ông của đời nàng là một vị quốc vương mà nàng chỉ nghe và biết qua lời kể, nàng không hề biết thêm điều gì nữa cả. Nhưng nàng không nhục chí, mỗi ngày nàng càng chăm bẩm vào những trang sách chữ phạn, những phong tục, những lễ nghi và những điều mà một người vợ, một bậc mẫu nghi thiên hạ cần phải biết. Mỗi ngày qua với nàng càng trở nên dài dặc. Giữa lúc đó, Thượng Hoàng và Tuyên Từ lại hoãn thời gian đính ước. Lý do mà họ đưa ra rất đơn giản: Huyền Trân công chúa vẫn chưa thành thục mọi điều về Chim Thành. Hai người đều muốn Huyền Trân có thêm nhiều thời gian hơn nữa để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ lịch sử của mình. Chương 16. Mùa xuân nữa lại về trên kinh thành Thăng Long. Đây là mùa xuân thứ hai kể từ khi Huyền Trân nhận được tin nàng sẽ làm vợ quốc vương Chim Thành. Cũng như xuân trước, nàng vẫn mong xuân này qua nhanh hơn. Nàng ăn một cái Tết đầy bồn chồn, nôn nóng. Trong lúc này, Đoàn Nhữ Hài và Minh Trân đang lặng lẽ đắm say niềm hạnh phúc. Hai người họ có thể làm thơ và đồng điệu đồng cảm trong từng câu thơ. Hồ Tây mặt sáng như gương, trong vắt như pha lê, là không gian thơ mộng và lãng mạn nhất cho đôi lứa yêu nhau. Mùa xuân là khoảng thời gian đẹp nhất cho tình yêu thăng hoa, cho lứa đôi đắm say trong niềm hạnh phúc bất tận. Trời đã sinh ra họ là một đôi uyên ương, trai thanh gái lịch nhất thần kinh. Còn gì đẹp hơn khi những người yêu nhau, họ hẹn cùng nhau làm thơ tình bên bờ hồ Tây thơ mộng, sóng sánh liễu rủ bên những cành đào đẹp xinh. Huyền Trân tưởng như chỉ có Minh Trân và Đoàn Dữ Hài mới thật sự là lứa đôi mà trời đất đã kết tóc xe tơ. Nàng ngồi một mình trong khuê phòng, gặm nhắm nỗi cô đơn. Mặc dù nàng biết bên ngoài kinh thành, những đôi nam nữ cùng nhau chơi trò nhúng đu, ném cầu, cùng nhau xem múa tứ linh, múa quạt, múa khăn. Cái món đá cầu, múa kiếm bắn cung một thuở say mê giờ đây đã dần xa. Nàng không còn ngây thơ để chơi những trò ấy. Giờ đây, trong lòng nàng luôn canh cánh trách nhiệm với 3 triệu con tim đang khao khát được sống trong hòa bình, an lạc và hạnh phúc. Vì lý do nàng cần phải có thời gian để thông hiểu mọi lẽ về Chim Thành đã làm trì hoãn hôn lễ mà quốc vương Chế Mân mong mỏi từng ngày. Trước Tết, Thượng Hoàng từ Yên Tử trở về kinh cùng với Tuyên Từ, quan gia, các hoàng thân vương, nội nhập hành khiển Trần Khắc Chung, tham tri chính sự Đoàn Nhữ Hài và nhiều bá quan văn võ khác trong triều, họp bàn về hôn sự của nàng. Ai cũng muốn mọi việc phải được sắp xếp và chuẩn bị thật chu đáo. Trong khi việc học còn bộn bề, thì ngày xuân đã lấy mất của nàng một khoảng thời gian quý báu. Ngay từ ngày mồng năm, nàng đã xin phép Tuyên Từ cùng bọn cung nhân thuộc nữ đến dạo quanh thôn bà già. Nàng tranh thủ quan sát cuộc sống của người chăm lúc Tết đến xuân về. Nhưng nàng thực sự ngạc nhiên khi biết người trong thôn không hào hứng đón ngày đầu năm mới như người dân Đại Việt, mặc dù họ đã sống ở đây từ lâu lắm rồi. Dù vậy, bên những mái tranh của thôn bà già đều chan hòa một sắc màu khác lạ với các làng quê Đại Việt. Đó là màu vàng của những hoa mai năm cánh, sáu cánh, bảy cánh, có bông hoa nở đến tám cánh. Đó không phải là những cành mai thực, mà chỉ là những cánh mai được làm bằng vải hoặc giấy, được cắt tỉa khéo léo, được sơn màu tỉ mỉ đính lên những cành cây khô. Nàng bỗng rơi lệ trước nỗi hoài niệm của những người chăm xa xứ, còn muốn lưu lại sắc mai vàng của cố hương nơi đất khách quê người. Nàng được giảng giải rằng ở phương Nam, vào những dịp xuân về thì nhà nào cũng sắm sửa cho mình một cành mai vàng. Sắc vàng ấy chỉ tìm thấy ở đất phương Nam, nơi nắng lắm mưa nhiều. Huyền Trân đã quen với sắc hồng của hoa đào. Vào mỗi dịp Tết, người Thăng Long thể nào cũng trang trí trong nhà mình một cành đào. Người phương Bắc yêu hoa đào bao nhiêu thì người phương Nam yêu hoa mai bấy nhiêu. Rồi nàng chợt nghĩ đến thân phận mình. Rồi mai đây nàng cũng sẽ làm những cành đào giả như thế này để nhớ mong về cố quốc và những người thân yêu. Người trong thôn và các cung nhân thục nữ đã làm dịu bớt nỗi chạnh lòng trong nàng bằng cách đưa nàng đi xem một lão mai thật của một gia đình trong thôn. Nát mai cổ thụ đẹp đến mê hồn. Khi về kinh, nàng đã chia sẻ ấn tượng về hoàng lão mai với Ngọc Trân. Từ khi Minh Trân mãi đắm say với họ Đoàn thì Huyền Trân hay đem nỗi lòng tâm sự với Ngọc Trân. Không ngờ Ngọc Trân cũng ấn tượng không kém. Nàng có thể cảm nhận được điều ấy qua bức tranh mà Ngọc Trân tặng nàng. Những cánh mai vàng khoe sắc của lão mai linh thiêng huyền bí qua lời kể của Huyền Trân đã khiêu gợi trí tò mò của nàng công chúa chưa một lần ra khỏi bốn bức tường cấm thành. Rằm tháng giêng, hai chị em Huyền Trân lại xin phép tuyên từ đến thôn bà già. Huyền Trân có dịp thao thao với cô em về những nơi họ đi qua. Mọi thứ giờ đây đã trở nên thân thuộc với nàng. Tất cả bây giờ nàng đã lào lào như trong lòng bàn tay. Những bến nước, con đò, mái ngói, sân đình, bờ tre, ngọn cỏ, những làn điệu quan họ, những câu hát giao duyên, ngày sắc vàng của hoa mai và tiếng hát tụng ca của người chăm trong thôn bà già cũng đầy thân thương. Còn Ngọc Trân thì như bị hớp hồn trước vẻ đẹp của hoàng hoa. Để rồi nàng quyết định khi nào về cung cũng sẽ tái hiện lại sắc màu ấy trong tranh vẽ. Trên đường hồi cung, Ngọc Trân đã thêu dệt nên một giấc mộng hoa vàng năm cánh thơ mộng, rực rỡ, rồi nàng thiếp đi lúc nào không hay. Ngọc Trân đang gối đầu bên Huyền Trân thiêm thiếp trong giấc hoàng hoa. Chợt đâu tiếng ngựa hí vang. Con ngựa đầu đàn của viên nội quan áo xanh bỗng hốt hoảng quay ngược ra sau. Lý Thiên, Lý Mã, Túc Kiếm Trần chỉ tay về phía trước. Trước mặt là đám Lục Lâm Thảo Khấu hung tợn chặn đường cướp bóc. Huyền Trân liếc mắt qua rèm thấy bụi bay nghịch trời. Đám tùy tùng thuốc gươm trần sáng loáng, đôi bên giáp lá cà giằng co quyết liệt. Ngờ đâu lúc ấy có tiếng ngựa lao đến như tên. Người trên ngựa thét lớn một tiếng như thể rung chuyển một góc đất trời. Nàng nhận ra đó là Trần Khắc Chung. Giọng của y vẫn sang sảng và sức khỏe địch cả muôn người. Chỉ một đường gươm đã đánh tan tác đám giặc cỏ. Tuy ở trong kiệu nhưng không có gì lọt qua tầm mắt của hai chị em Huyền Trân và Ngọc Trân. Huyền Trân đưa tay ra hiệu cho Ngọc Trân giữ yên trong bức màn. Chẳng hiểu sao Ngọc Trân lại muốn ra khỏi kiệu. Nàng cứ dán mắt chằm chằm vào viên võ tướng đang quỳ gối ở bên ngoài. Huyền Trân ngồi trong kiệu, đưa mắt nhìn ra rồi lại quay vào trong một cách kiêu sa lạnh lùng. Nàng có thể thấy Trần Khắc Chung đã gầy đi rất nhiều. Y thở dốc sau một hồi tả xung hữu đột, duy chỉ có giọng nói vẫn sang sảng và khẳng khái như lúc trước. Thần đến trễ để nhị vị công chúa hoảng sợ, xin thứ lỗi. Huyền Trân lại một lần nữa phải ra hiệu cho Ngọc Trân giữ bình tĩnh. Nàng biết người em của nàng chưa hiểu về cách xử thế đối với những viên thuộc tướng. Nàng nói vọng ra, ta nghe thoáng rằng tướng quân đang ở biên cương, sao lại trốn về thế này? Bẩm, sự thật là thần theo Chu Văn Dương Trần Nhật Duật đi xem xét tình hình các sách. Chợt đâu nhận mật báo có dư đảng của Trịnh Ôn đón bắt công chúa ở thôn bà già, nên thần tức tốc đường xa vạn dặm đến đây, may mà không lỡ việc. Việc này đã có Đoàn thị vệ hộ tống, cần gì mà tướng quân phải nhọc công đến thế? Nàng phải nhắc lời đến hai lần vì Ngọc Trân cứ đưa tay nắm lấy tay nàng bóp nhẹ, như thể là nàng không được phép nói những lời đó vậy. Thưa, từ khi thần được lệnh hộ tống công chúa đi Chiêm Thành thì thần lúc nào cũng nghĩ đến sự an nguy của người. Được lắm, vậy tướng quân hãy để mắt đến bọn giặc cỏ trên đường cho ta. Lời nói bông đùa tinh nghịch và khiêu khích của Huyền Trân khiến cho Ngọc Trân cảm thấy khó chịu. Trong khi đó, Trần Khắc Chung xem đó như là một mệnh lệnh mà y phải thi hành, và y đã theo kiệu của hai chị em nàng đến tận kinh thành. Ngọc Trân cảm thấy lòng bất an, còn Huyền Trân thì buồn cười cho tên võ tướng thật thà. Nàng không sao hiểu được tâm ý của hắn. Khi hắn nhìn nàng rất lâu, nàng chỉ nghĩ hắn đang hết lòng vì nhiệm vụ bảo vệ nàng. Đến nội cung, Ngọc Trân còn lưu luyến như chẳng muốn rời kiệu, mà thực là đang còn ngóng xem tên võ tướng ở đâu. Trong khi Huyền Trân một hai dục cô em, thế nào cũng vẽ cho nàng bức tranh hoàng mai. Nàng bỗng phá lên cười cho cô em gái còn trẻ người non dạ, và cái vẻ yếu ớt nhu mì của một người lần đầu tiên rời khỏi nhung lụa ra chốn nhân gian. Nhưng đáp lại nụ cười ấy là nét mặt đăm chiêu tư lự của Ngọc Trân. Ngọc Trân bỗng biến sắc mặt. Điều ấy đã làm cho Huyền Trân khó hiểu. Nàng chợt nhận ra có điều gì khang khác ở người em gái của nàng. Nàng nghĩ Ngọc Trân không quen với không khí ngoài nhân gian nên bảo cô em về phủ nghỉ ngơi. Nàng cũng không quên căn dặn hãy để tâm đến bức họa. Huyền Trân chống quên những kỷ niệm ấy, khi tâm trí luôn nghĩ đến những điều mà nàng thu lượm trong những trang sách ở thư tịch hay từ những người trong thôn bà già. Nàng muốn tập trung trí lực cho nhiệm vụ của mình. Chính vì thế, nàng ngày càng am tường mọi lễ nghi cũng như ngôn ngữ chim thành. Lúc này, nàng đã có thể trò chuyện với những người trong thôn bà già, có thể hiểu ngọn nguồn mọi lễ tục, kiêng kỵ và tâm lý tình cảm của họ. Trong lần gặp gỡ gần đây, nàng đã đối đáp trôi chảy mọi lẽ với Chiêu Văn Dương khiến ông rất hài lòng. Nàng cũng lấy làm hãnh diện, mọi cố gắng rồi cũng được đền đáp. Một bữa từ thôn bà già trở về, đây là bữa cuối cùng nàng đến thôn để hoàn thành việc học tập cũng như tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến những người trong thôn đã giúp đỡ nàng. Trong đó nàng đặc biệt dành tình cảm biết ơn với thập thị tứ. Trên đường tình cờ có người đón xa giá của nàng. Trong kiệu, Huyền Trân nghe thấy tiếng kêu than của một lão già đã bước vào tuổi thất thập cổ lai hy. Trong lão già yếu mà thảm hại lắm. Lão càng đáng thương hơn khi bị Lý Thiên Lý Mã tuốt gươm đẩy ra xa kiệu công chúa, nhưng lão vẫn cố gắng lê thân tàn đến chỗ chiếc kiệu. Nàng cảm thấy thương hại cho lão vô cùng. Nàng bảo mọi người lui ra trong khi dặn hỏi lão mọi lẽ. Lão già không kể lể đầu đuôi câu chuyện mà chỉ van xin hãy cứu lấy con gái của lão. Nàng biết lão già đang rất vội vì con gái của lão đang gặp nguy. Tự nhiên lúc này nàng bỗng sôi sục và muốn tỏ rõ ý chí hào hiệp vô cùng. Nàng bước ra khỏi kiều, bảo với đám tùy tùng: các người cứ đợi ở đây, ta đi với Long lão một lát sẽ trở lại. Chú thích: Long lão, con trai lớn gọi là Đại Hoàng Nam, con trai nhỏ là Tiểu Hoàng Nam, 60 tuổi gọi là lão, già lắm thì gọi là Long lão. Hết chú thích. Cả đám tùy tùng nhốn nháo cả lên. Huyền Trân lại đưa tay gạt đi: ta muốn tận mắt xem thử tên nào dám lộng quyền bức bách dân lành. Các ngươi không cần phải thế, ta đủ thông minh và sức mạnh quyền hạn để chế ngự được cái ác. Nói xong, nàng cùng với lão già bước đi. Theo lời lão già, Huyền Trân cải trang thành một chàng thư sinh nho nhã đến một tửu điếm ở ngoại vi phía bắc kinh thành. Đó là một nơi đông đảo các hạng đàn ông từ trung lưu đến thượng lưu, lại còn cả đám hạ lưu. Bọn khách thượng lưu quyền quý ngồi ở tầng trên lầu, có người phục vụ trà rượu đặt trên những khay gỗ khảm xà cừ. Tầng dưới dành cho khách hạng trung và bình dân cũng có trà có rượu, tùy theo yêu cầu và tửu lượng mà chầu hát và chầu rượu kéo dài đến đêm khuya mới giãn. Tất cả đang đưa mắt về phía sảnh chính. Nơi ấy có ca nhi, thầy đàn và người đánh trống chầu. Sau khi người đánh trống gõ tôm tôm chát, thầy đàn lại rung dây tơ tưng tưng tưng. Người ca nhi là Đào Mộng, mặt đẹp như hằng nga, tóc bỏ đuôi gà, áo màu hồng điều, mặt phấn môi son, cất giọng hát điệu Ả Đào mê đắm, làm các quan khách phải hùng siêu phách lạc. Đào Mộng chính là con gái của lão Đàm. Ông lão lúc chiều chạy đến chỗ Huyền Trân van xin cứu cho con gái lão. Đào Mộng vướng phải vào lưới tình, để rồi phải vướng khổ. Ngày trước Đào Mộng có quen thư sinh họ Lý tên Cần. Sau về nhà có biến, lão Đàm già yếu nên Đào Mộng quyết làm ca nhi để lấy tiền nuôi cha. Lúc ấy có một gã công tử tên là Thiên Thư hay lân la đến viện để nghe hát Ả Đào. Thiên Thư để mắt đến Đào Mộng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đào Mộng cũng quý cái hào phóng và rộng lượng của hắn. Ngờ đâu Thiên Thư là tên sở khanh và độc ác. Hắn chỉ muốn cái giá trị của đời con gái của Đào Mộng, nên dùng nhiều thủ đoạn bỉ ổi vô lương. Đào Mộng vẫn không khuất phục, mà ngày càng tỏ ra lạnh nhạt và ghê tởm hắn. Nàng vẫn qua lại với người thư sinh họ Lý, nhưng vẫn phải làm ca nhi để kiếm tiền chạy chữa cho cha. Thiên Thư đã cho người đánh đập giả ma người thư sinh kia đến nỗi phải nằm một chỗ. Còn Đào Mộng, hắn bỏ tiền ra mua đứt ngón đàn ả đào của nàng. Đào Mộng cuối cùng rồi cũng thuận theo hắn. Đêm nay là đêm cuối cùng nàng bán tiếng đàn lời ca để theo hắn về làm lẻ. Huyền Trân thấy bất bình, nàng quyết ra tay để vạch trần bộ mặt của Thiên Thư và những kẻ ở sau lưng tiếp tay và chống lưng cho hắn. Nàng ngồi vào một góc ở cái sập gụ rồi hướng mắt về phía Đào Mộng. Nàng tỏ ra khí phách chẳng khác gì bọn nam nhi. Nàng đang tìm cách nào đó để đưa Đào Mộng đi và vạch mặt tên Thiên Thư độc ác kia. Vừa xong bài ả đào thứ nhất, mọi người ai nấy vỗ tay. Có người ở trên lầu mặt đen nhưng trông rất phóng đãng, mà thoạt nhìn Huyền Trân cứ ngỡ đó là Khắc Chung, nhưng dáng dấp và giọng nói thì thực là không phải. Hắn bảo Đào Mộng ca tiếp bản thứ hai để bằng hữu cùng thưởng thức, ai nấy cũng cho là phải. Đào Mộng và người đánh trống, thầy đàn đang chuẩn bị so dây, gõ nhịp, lên hơi lấy giọng thì Huyền Trân đã đứng dậy đập bàn nói: "Đào Mộng, nàng không phải đàn ca nữa, đêm nay ta đến đưa nàng đi." Mọi người ai nấy trố mắt nhìn Huyền Trân trong bộ dạng của một trang nam tử. Huyền Trân không ngần ngại bước đến chỗ Đào Mộng, nhưng Đào Mộng tỏ vẻ e ngại lo sợ, mặt mày không còn một hột máu. Trong khi đó gã công tử trên lầu bước xuống đến trước mặt họ, chắn ngang lối, rồi buông lời ngạo mạn. Huyền Trân nắm lấy tay của Đào Mộng, liếc trắng mắt về phía tên kia. Nàng tự xưng mình là tên thư sinh Lý Cần, đã từng thề non hẹn biển với Đàm cô nương, mãi mãi sống chết có nhau. Nhưng gã kia thừa biết rằng nàng chẳng phải là tên thư sinh họ Lý. Hắn sổ toẹt vào mặt nàng những lời khó nghe, kèm theo giọng răng đe của kẻ có chức có quyền. Huyền Trân vẫn không hề nao núng, nàng đỉnh đạt quát vào mặt hắn và nhất quyết đưa Đàm cô nương ra đi. Gã công tử hách dịch và phách lối kia vẫn án ngay đường. Huyền Trân đưa lời dọa nạt, nhưng lời nói của nàng chỉ làm trò cười cho hắn và đồng bọn. Huyền Trân toan bước đến vung tay cho hắn một cái tát, nhưng lúc ấy đã có hai tên gia nhân đỡ lấy khiến nàng giật mình suýt ngã. Nàng nổi giận đánh cho hai tên kia ngã lăn không kịp chống trả. Trong lúc đó tên công tử đã có bốn người tiếp ứng. Bốn gã này trông khỏe mạnh và dữ tợn. Huyền Trân chẳng chút sợ hãi, nàng cũng quyết liều mà không hề muốn để lộ thân phận của mình. Nàng chỉ để sơ suất mỗi một điều: nàng là nữ cải nam trang. Khi tóc nàng xõa dài đến chấm lưng, nàng càng tỏ ra thêm tức giận. Nàng dùng hết ngón giỏ của mình và đánh bại bốn tên gia nhân tan tác. Nàng chạy đến chỗ gã công tử kia, rồi lôi hắn từ dưới gầm bàn lên mà đánh cho một trận tơi bời. Đào Mộng chạy đến sợ hãi van xin, nhưng Huyền Trân chẳng hề ngưng tay. Mỗi lời nói và nước mắt của Đào Mộng càng khiến cho nàng ra tay mạnh hơn. Lúc ấy có nha môn của kiểm pháp quan đi ngang qua, thấy có biến nên dẫn cả về quan xử kiện. Huyền Trân mừng rỡ vì có cơ hội vạch trần bộ mặt của tên công tử xấu xa kia. Nàng vẫn giờ đi theo và trả lời chất vấn của Hình Quan, nhưng không ngờ Hình Quan ra tay bên vực gã Thiên Thư, quy kết tội cho nàng và cô gái họ Đàm. Huyền Trân uất ức lên tận cổ. Nàng mới hiểu thường ngày dân tình phải khốn khổ khốn nạn như thế nào dưới tay những tên quan thế này. Nàng những muốn dạy cho tên công tử kia một bài học đích đáng, những muốn tống cổ tên Hình Quan ấy ra khỏi công đường. Nàng muốn Đào Mộng trùng phùng cùng với người thư sinh họ Lý, và muốn trên đất nước Đại Việt không còn có những bất công áp bức. Bao nhiêu ý nghĩ dồn dập, nhưng nàng cố dằn lòng để không nổi loạn giữa công đường. Nàng cố nhẫn nhịn để xem ai ở sau lưng bảo hộ cho gã công tử ngang ngược kia. Nàng chắc phải là một tên tham quan và độc ác lắm. Cứ nhìn bản mặt của gã công tử ngang nhiên như thể xem trời bằng dung, và tên Hình Quan nhu nhược, thì nàng cũng hiểu thế lực ở đằng sau to tát đến mức nào. Thật bất ngờ, người đó không ai khác lại chính là Trần Khắc Chung. Y đến không phải để giải cứu nàng, cũng chẳng để lên lớp với Hình Quan hay hùa với tên công tử ngổ ngáo. Y đến dạy dỗ và giáo huấn tên công tử với tư cách của một người anh đối với một đứa em. Thiên Thư chính là em trai của Trần Khắc Chung. Hắn đã cậy thế của nhập nội đại hành khiển Trần Khắc Chung để gây hấn và làm điều tắc oai tắc quái. Biết vậy, Huyền Trân càng căm phẫn, Nàng đính đặt ra lệnh: giải tất cả bọn người này về kinh cho ta. Nàng vừa nói vừa trỏ tay vào Hình Quang và Thiên Thư, trừng mắt nhìn tên nhập nội Đại Hành Khiển. Khắc Chung chỉ biết ngậm miệng nhìn nàng không nói được lời nào, còn đám người kia ngơ ngác không hiểu mình đang đối diện với ai. Huyền Trân ngẫm nghĩ, nàng đã giận quá, hóa rồ. Nàng nhận ra vẻ mặt trầm buồn của Trần Khắc Chung. Nàng bèn giao cho Hình Quang xử tội tên công tử, rồi đến chỗ Đào Mộng. Nàng tháo chiếc vòng vàng trên tay có khắc dấu ấn hoàng gia chi bảo đưa cho Đào Mộng, bảo cô chạy chữa bệnh tật cho lão Đàm và thư sinh họ Lý.